Các bạn chia sẻ video live stream này nhé. Và hôm nay cô không ngờ là lần đầu tiên cô chia sẻ về cái chủ đề này. Đó là cái cách làm sao để nghe hiệu quả. Hơi hồi hộp, chưa bao giờ nói cái chủ đề này. Và cũng thắc mắc là tại sao mình không bao giờ nói cái chủ đề này nhỉ? Các bạn để ý đi, cô có cái kênh YouTube gần 230.000 người theo dõi rồi. Cô không phải là YouTuber. Cô chỉ là vô tình up bài giảng online trên mạng rồi rồi mọi người thích mọi người coi thôi, chứ cô không có kiếm tiền từ trên YouTube. Nên các bạn để ý những cái video trên YouTube á, thì thường ít có những cái video nào mà mang tính giật gân, câu view lắm. Toàn là những cái video nói về sự thật thôi. Và dường như không có một cái video nào cô nói về cái cách luyện cái kỹ năng nghe hết. Đúng không? Chỉ toàn là về từ vựng ngữ pháp, chứ không có kỹ năng nghe. Bởi vì để hướng dẫn cho các bạn biết được cái kỹ năng nghe ấy, bản thân cô biết cái cách để tự luyện nghe, nhưng mà để hướng dẫn cho người khác nghe ấy, cô không biết đường nói. Cô không có biết là nói như thế nào hết, nên cô không có nói. Bởi vì nếu như mà mình không biết mình nói bậy á, thì học trò tin tưởng mình, rồi người ta nghe theo mình, tội nghiệp người ta lắm. Nên cái chủ đề này cô chưa bao giờ nói. Và bây giờ hôm nay là cô nghĩ sau cái kinh nghiệm dạy cũng khá là lâu rồi, và bây giờ cô chuẩn bị nói về những cái chủ đề mà cô chưa bao giờ nói lúc trước, và cô sẽ còn làm nhiều video hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta nói về cái chủ đề, để cô xoay cái màn hình lại các bạn chia sẻ nha. Hôm nay, ủa cái gì vậy? Ok. Hôm nay thì cô nói cái chủ đề là How to improve your listening skills, cái kỹ năng nghe. Thì để cho cô kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện mà cô đã học tiếng Anh. Nói chung cô không có kể dài dòng đâu, chúng ta chỉ xoay quanh cái chủ đề là cái kỹ năng nghe thôi. Khi nói về học tiếng Anh á, ngày xưa khi còn là một đứa trẻ đó, chưa có học tiếng Anh nữa, Mà người lớn họ nói với mình tiếng Anh khó lắm, học tiếng Anh phải học từ vựng, kỹ năng nghe khó lắm, các bạn thấy không? Ví dụ như cái việc lái xe hơi á, tụi Tây, tụi nước ngoài, đứa nào ở nước ngoài nó cũng lái được chân á, bởi vì nó lớn lên là ai cũng lái được rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc rồi. Nhưng mà nó qua Việt Nam mình á, thì khi nó lái xe Honda nó lấy khó. Còn mình á, thì cái chuyện lái xe Honda cái chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà mình leo lên chiếc xe hơi đó với phụ nữ không biết lái, không có tập lái nhiều thì thấy sợ. Thì các bạn thấy đó. Hoặc là cái việc nấu ăn, mình thấy sao mà mấy bà nội trợ, bà mẹ của mình, mấy cái bà nội trợ bà ở nhà, sao bà nấu hay quá mà sao mình học hành cao siêu mà mình nấu không được. Thì cái đó là nhiều khi ai cũng làm được, rồi mình cứ expect, mình cứ nghĩ là ai cũng làm được nên cái chuyện đó nó dễ, đúng không? Thì ngược lại, nếu mà mình nói cái chuyện đó nó khó quá ngay cái từ lúc đầu mình nghe, thì chắc chắn mình sẽ nghĩ là cái chuyện đó nó khó. Nên cái chuyện mà học tiếng Anh này cô không có khác gì các bạn đâu. Lúc mà cô mới bắt đầu học, người ta cũng hù cô dữ lắm. Người ta hù đủ thứ chuyện, ngày nào là nghe khó, nào là học từ vựng khó, nào là âm này âm nọ giống nhau. Nhưng mà thực sự ra khi mà cô đi học rồi, mười mấy năm rồi, bây giờ đi dạy nữa, thì cô thấy cái thực sự cái vấn đề rất đơn giản. Chỉ là người Việt Nam chúng ta thích hơi hù nhau thôi. Ok, rồi cái xã hội bây giờ là cái xã hội chia sẻ để giúp nhau giải quyết vấn đề, đúng không? Thế thì hôm nay cô nghĩ là cô có đủ tự tin để hướng dẫn cho các bạn là cái cách làm sao để improve listening skills. Hơi hồi hộp. Các bạn chia sẻ nha. Thì cô bị nhòi nhét là cái kỹ năng này rất là khó. Và khi mà improve cái listening skill nó rất là khó. Và khi mà nghe tiếng Anh á, cô ơi tại sao em nói được, em nói tiếng Anh được mà em nghe không hiểu. Cô ơi tại sao em nghe được, em hiểu ngay lúc đó đó, mà sau đó em quên liền à, em không nhớ. Sao vậy cô? Cái vấn đề là tại sao vậy? Nếu mà học từ vựng nhớ liền, nghe hiểu liền, đọc hiểu liền thì giáo viên tạo ra làm chi? Các bạn đâu cần đi học nữa, đúng không? Và chúng ta hãy nói về myths, chia sẻ nha. Myths có nghĩa là những điều mà thiên hạ đồn đại nhưng mà nó không phải thật. Những điều mà thiên hạ tin là như vậy nhưng mà nó không có đúng với sự thật về cái việc là luyện nghe. So let's talk about myths. Đó là những cái myths nào? Đây. Đây là những cái myths mà cô đã được dạy. Không biết là các bạn có bị dạy như vậy không? Nếu có thì các bạn comment ở bên dưới. Muốn nghe được thì nghe càng nhiều càng tốt. Cô còn nhớ lúc mà cô học năm lớp 6 là lúc đó 12 tuổi. Cô giáo chủ nhiệm của cô tên là cô Khương. Và lúc đó bắt đầu vào năm lớp 6 thì mới bắt đầu học tiếng Anh. Trước đó cô cũng có học rồi nhưng mà lớp 6 thì kiểu như chính quy mới chính thức học tiếng Anh thôi. Và cô Khương nói là khi mà con muốn em muốn luyện phát âm, no, em muốn luyện nghe thì về nhà, tại vì lúc đó internet nó chưa có mà chỉ có tivi thôi, thì có mấy cái đài nước ngoài ấy, thì cô mới nói là thôi em về em mở lên, dù em mở em nghe không được á em cũng cứ mở lên đi, giống như là mình hãy tự tạo điều kiện cho mình đi, cứ nghe càng nhiều càng tốt, nghe càng nhiều càng hiểu thôi. Ủa vậy sao có mấy người Việt kiều ở nước ngoài mấy chục năm ở nước ngoài cũng đâu có nói được đâu, cũng đâu nghe nói được đâu, người ta cũng ở nước ngoài đó, vậy đó. Rồi nghe càng nhiều càng tốt, sao mà có mấy học trò nhắn tin cho cô nói em học với giáo viên nước ngoài mà em không hiểu gì chứ. Ủa vậy là nghe càng nhiều càng tốt làm sao? Tôi chưa biết gì hết, bây giờ mở lên thời sự cho tôi nghe tin tức, rồi tôi nghe tôi hiểu hả, từ từ tôi hiểu hả, những cái đó nó có học, những cái đó tôi có sử dụng được liền không? Khi nó nghe càng nhiều càng tốt sao? No. Và cái điều này cô đã bị được dạy lúc đầu và cô thấy là nó không hiệu quả. Nói chuyện với người nước ngoài, bởi vì Việt Nam mình lo đua theo đi gặp đu 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 đưa đu đưa, cái bài gì của Bích Phương đó, đọc hoài đọc không nhớ cái bài đó, đu đưa đu đi gì đó. Nói chuyện với người nước ngoài đu theo, thật sự người nước ngoài nó chỉ ở đó, mấy bạn đó chỉ ở đó cho mình luyện tập khi mình giỏi mình nói thôi, you know. So nói chuyện với người nước ngoài thì sẽ luyện tập khả năng nghe. Rồi không lẽ mình cứ ngồi đó mà mình chờ đợi người nước ngoài nó đến, rồi mình không nói được, mình không nghe được, rồi mình đổ thừa cho ở Việt Nam không có người nước ngoài, rồi vậy đó hả? No. Một lát nữa cô sẽ nói là nó có hiệu quả đấy, nhưng mà đối với người mất gốc thì nó không có hiệu quả. Và một cái myth nữa, đó là nghe nhạc, hay nghe nhạc càng nhiều càng tốt. Nghe nhạc càng nhiều càng tốt thì các bạn sẽ có thể là giỏi tiếng Anh. Ok. Và các bạn bắt đầu nghe nhạc. Sorry. Và các bạn bắt đầu nghe nhạc, nhưng mà thật sự ra khi mà các bạn nghe nhạc ấy, những cái bài hát các bạn nghe thì nó sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp đôi khi chúng ta chưa có học, hoặc là những cái bài hát nó chuyên vào những cái chủ đề tình yêu thì dù chúng ta nghe chúng ta cũng nghe lẩm bẩm như vậy thôi. Và cô là cái người mà hát nhạc tiếng Anh rất là nhiều năm rồi nè, nhưng mà khi mà nghe những cái bài hát tiếng Anh á, bây giờ đang livestream ai nhắn tin hoài hả, khi mà nghe những cái bài hát tiếng Anh ấy thì cái bài mà hiện tại bây giờ là cái bài Senorita đó đúng không? Thì thật sự nghe cái giai điệu nó hay thôi, nhưng mà ví dụ như cô mà chưa có coi cái lời bài hát đó, thì cô cũng không biết nó nói cái gì nữa. Nên thành ra cái kinh nghiệm của những người như cô nè, gọi là như các bạn á, khi mà nghe nhạc tiếng Anh không phải những cái người giỏi là nghe người ta nghe được hết, mà là đôi khi á, cô nói lớn không, nguyên hàng xóm nghe luôn, mà đôi khi á là không có coi lời, hoặc là cái bài hát nó sử dụng những cái từ lóng hay những cái từ mình chưa biết là mình vẫn hiểu, mình vẫn không hiểu. Nên thành ra cái chuyện mà chúng ta nói là nghe nhạc để có thể cải thiện được tiếng Anh thì thật sự nó cũng không phải, nó cũng không có đúng cho cái người mất gốc nữa. Đó. Rồi bây giờ nè, xem phim không phụ đề. Thì xem phim không phụ đề thì chúng ta cũng hiểu lẫm ba lẫm bỏm thôi. Chứ bây giờ cái phim mà các bạn dễ hiểu nhất là chỉ có mỗi cái phim cho mấy đứa con nít nó coi á, là những cái phim mà cho mấy cái đứa mà ở gọi là Disney movie á, cái phim con nít, cái phim thần thoại, thần tiên, rồi tiên nữ rồi đó. Nó cho con nít thì nó rất dễ nghe. Bây giờ phim hành động nè, nghe kiểu gì sao mà hiểu được, thật sự không hiểu nổi. Tới bây giờ cô coi phim thì đâu phải lúc nào cô cũng hiểu đâu, cô phải nhìn phụ đề cũng mới hiểu, you know. Nên thành ra là đôi khi mình đừng có nghĩ là cái chuyện mình giỏi tiếng Anh là mình coi phim không thuộc, coi phim không phụ đề là mình giỏi, không phải vậy. Ok, thì đây là một cái mix nữa. Và cái vụ mix này là bực bội nhất nè. Các em mở đài CNN, BBC lên, ngày nào em cũng nghe hết, rồi tự nhiên nghe được. Ủa mắc cười quá à. Mình cũng nghe như vậy, và toàn những cái này là về thời sự tin tức không. Nghe được mấy cái này toàn là ở bậc B1, C1 của chuẩn châu Âu CFR không. Bây giờ tôi mất gốc, tôi coi tôi hiểu kiểu gì, thật sự không hiểu được. Và có ai mà bị khuyên nhủ những cái điều đó không? Comment cho cô hay. Và những cái điều mà cô vừa nói nó hoàn toàn không có hiệu quả với người mất gốc, người mà A1 bị hư, với lại hoàn toàn không có hiệu quả với người chưa học tiếng Anh. Nó chỉ hiệu quả khi mà người như cô nè, nghe càng nhiều càng tốt, nghe càng nhiều càng tốt, nghe càng nhiều càng tốt. Nó giúp cho duy trì cái tiếng Anh ở một cái quốc gia mà không nói tiếng Anh thôi. Nói chuyện với người nước ngoài nè, tham gia câu lạc bộ nè, để gia tăng, để duy trì cái tiếng Anh của mình thôi. Còn nghe nhạc, nghe nhạc á thì để duy trì cái lỗ tai mình với tiếng Anh thôi, và để thỏa mãn cái niềm đam mê của những người yêu âm nhạc thôi. Xem phim không phụ đề cũng là một cách duy trì tiếng Anh mình, để cho mình không có bị quên, để cho trong cái không gian của cô nó còn tiếng Anh thôi. Tại vì đôi khi cô nói ồ sao lâu mình không nghe tiếng Anh, thì cô mở tivi, mở phim lên coi. Ok, và hai cái đài này là những cái đài về tin tức thời sự, nó qua về cái khía cạnh là tiếng Anh chuyên ngành rồi, you know. Nó phải là tiếng Anh của những nhà báo, nhà kinh tế, chính trị, bởi vì nó có những cái ngôn từ nó gọi là chuyên sâu, không những là cái bậc tiếng Anh mà nó còn là tiếng Anh chuyên về những cái lĩnh vực giống như của những nhà viết báo, báo Tuổi Trẻ đồ này nọ đó, you know, về thời sự chính trị, kiểu nội tổng thống rồi gọi là hạt nhân chiến tranh đồ này nọ, bla bla bla, you know. Thậm chí người giỏi đây, người ta phải đi làm cái đó, người ta phải đọc tài liệu rất nhiều và ta cập nhật thêm nữa. Huống chi là cái người mà mới học tiếng Anh, mới mất gốc mà đi khuyên nhủ những cái điều đó. Và những cái điều đó cô gọi là myths, là những cái điều mà người ta nói nhưng mà nó hoàn toàn không có hiệu quả với người mất gốc chưa học tiếng Anh. Ví dụ như cô là học tiếng Anh giỏi từ nhỏ, từ nhỏ cô phải giỏi xuất sắc vậy lắm. Ví dụ lớp 6, lớp 7 thì mình đi làm bài kiểm tra mình được 9-10 điểm thôi, thì mình nghĩ là mình đam mê từ nhỏ, mình kiểu như là mình tự mình tìm tòi, mình học lớp chút chút thì mình không có bị mất gốc. Thì khi mà mình bắt đầu mình học để mình hướng đến cái chuyện mà mình sử dụng được á, thì lúc đó mình cũng có cái đà rồi, thì mình thuộc cái dạng không có mất gốc, nên những cái mà cô vừa nói với các bạn thì bằng một cách nào đó nó có hiệu quả với cô đó. Nhưng mà lúc đó cô biết là nó không có hiệu quả đối với các bạn mà mới học tiếng Anh hoặc là bị mất gốc, không biết đường mà học đó, nên thành ra bản thân cô không biết đường nói. Nhưng mà sau này khi đi dạy rồi thì cô mới mới biết được ra cái người mà mới học tiếng Anh á, chưa học tiếng Anh thì các bạn đang ở mức độ là A0. Mất gốc là mức độ ở A1. Thì nếu muốn nghe được thì cái nguồn nghe của hai cái đối tượng này phải là cái nguồn nghe mà nghe để nói. Nên tôi nói mấy bạn có hiểu không? Có nghĩa là mình chỉ nghe những cái mà mình sẽ nói. Đó là cái nguồn nghe của người mới bắt đầu học tiếng Anh. Bởi vì khi người ta bắt đầu nói những cái người ta muốn nói được bằng tiếng Anh thì tự động người ta sẽ nghe được lại những cái mà người ta đã nói. Còn bây giờ muốn muốn nghe được những cái nguồn nghe mà đi nghe những nguồn mình không có nói, trong khi mình là người mới học tiếng Anh. Các bạn hiểu hiểu ý cô nói không? Và tương tự như vậy, những người mà dạy cho học trò của mình có khả năng là sử dụng được tiếng Anh cho người mất gốc á, thì phải dạy dạy cho nó nói trước, và sau khi nó nói được rồi tự động nó quay lại nó nghe được những cái nó vừa nói, và nó nhận ra được là à, cái này mình nghe được cái từ này nè. Đó. Tất nhiên nó sẽ có cái phần là phải chú ý về cái sự phát âm ở trong đó nữa. Các bạn hiểu cô nói không? Người mất gốc muốn nghe được tiếng Anh là hai hai cái bậc này nè. Phải nghe cái nguồn mà mình sẽ nói. Tại vì mình tập nói ví dụ như tiếng Tàu, I love you, oh, I love Hawaii, Ich liebe dich, tiếng Đức, je t'aime, or, ti amo, Thì mình nói tiếng Anh, I love you, tôi yêu em. Tự nhiên cái mình nghe trong phim nó nói, I love you, thì mình nghe được, đúng không? Thế thì mình sẽ nghe cái nguồn mà mình sẽ nói, là những cái nguồn mà tiếng Anh tổng quát đó. Tiếng Anh tổng quát của những cái mà một người mới học tiếng Anh phải học để giao tiếp được. Đó. Thế thì giáo viên dạy nói và sau đó cho nó nghe lại để nó test. Yes, mất gốc nghe nguồn mà mình sẽ nói rồi. Bây giờ đừng đi đâu hết, cô sẽ cho các bạn nghe ba cái đoạn nghe level 1, level 2 và level 3 của cô. Nó tương ứng với mức độ khó dần từ A1 cho đến cũng là A1 nữa, nhưng mà nó mở rộng ra chút, và cũng là A1 nữa nên nó mở rộng ra một chút. Và tất nhiên muốn nghe được thì phải có phát âm được, là về pronunciation, đúng không? Và bây giờ các bạn hãy nghe để các bạn thấy được là chúng ta sẽ nghe như thế nào. Muốn nghe được phải nghe những cái gì mà mình sẽ nói. Đợi cô chút, kiên nhẫn đi. Đầu tiên là cái đoạn trong level 1, là level 1 vô mà dành cho người mất gấp đó. Sorry. So that is the audio.
My name is Talia, and I'm 26. Turkey. I'm 26.
Và cái đoạn này sẽ chuẩn bị là cái đoạn mà một người mất gốc phải học để nói. Thì khi mà nói được, nó sẽ nghe lại được. Bây giờ cô nhìn các bạn đây.
I'm from Turkey. My name is Talia.
My name is
and
Talia.
And I'm 26.
And I'm 26.
I'm from Turkey.
I'm from Turkey.
My parents.
My parents
are from Marmaris.
Marmaris.
Small town
a by the sea.
But now
my parents
in a flat,
in a flat
near the city center.
Near the city center.
I'm an artist.
I'm an artist.
And a photographer.
A photographer.
Work for a magazine company.
I work for. Nếu như người mất gốc mới học tiếng Anh á, muốn nghe được thì phải nói, phải nghe những gì mà mình có thể nói được. Còn bây giờ người mới học tiếng Anh không biết nói cái gì trơn á, không có giao tiếp được thì mình đâu có học tiếng Anh với một cái mục đích giao tiếp gì đâu. Thì tự nhiên mình nghe cái nguồn gì nó không có liên quan gì tới bản thân mình chứ, người làm sao mà mình học nói rồi mình nghe cái gì. Nên thành ra là người mới bắt đầu tiếng Anh là phải học, phải nghe những cái nguồn mà mình học mình sẽ nói, để khi mình nói được rồi thì mình sẽ có thể nhận dạng được cái nguồn mà mình nghe được. Thì bây giờ các bạn nghe cái nguồn này, cô sẽ nghe lại, và khi cô nghe lại các bạn để ý đi, nó rất là dễ hiểu. Và cái tốc độ của cái người mới bắt đầu học tiếng Anh á, nghe phải nói thật là chậm, thật là chậm, thật là chậm. Cái nguồn nghe của cái người mới học tiếng Anh á, cái tốc độ nghe nó phải chậm và nó đều đều thì các bạn mới có thể hiểu được. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như người nước ngoài dạy các bạn, cô dạy các bạn là đối tượng mới bắt đầu học tiếng Anh, cô phải nói tiếng Anh với mức độ chậm chậm đều đều, chứ không phải cô bữa liên tục thì làm sao các bạn theo kịp. Và nghe cô nhép lại nè.
My name is Talia.
My name is Talia.
I'm 26.
And I'm 26.
I'm from Turkey.
I'm from Turkey.
My parents are from Marmaris.
Are from Marmaris.
A small town by the sea.
By the sea.
But now we live in Istanbul.
We live in Istanbul.
It's a big city.
It's a big city.
But the people,
but the
are,
people
very
are very friendly.
I live with my family
in a flat
near the city
near
center.
The city center.
I'm an artist. And a photographer.
And a photographer.
I work for a magazine company. I take photos for the magazine.
For the magazine.
I also paint pictures.
And sell them in an art gallery. In an art gallery.
It's difficult to make money. But I love my job. I live with my parents.
And my brother.
My brother's name is Emre.
And he's 19.
He's a student at the university.
My father's name is Ali.
And my mother's name is Mira.
Mira.
They are teachers.
They work in a secondary school. You know, see? Đó là tốc độ của người mới bắt đầu học tiếng Anh. Ok, là cấp độ là A1. Thì bây giờ các bạn nghe cái đoạn tiếp theo để các bạn thấy là nó có khó hơn hay không nha.
My name's Niall Kelly and I was born.
Cái đoạn hồi nãy là ở cái góc độ là A1 dành cho cái người mới bắt đầu học tiếng Anh giới thiệu về bản thân đó. Thì có phải nếu mà bản thân các bạn học, hôm nay cô Lan dạy giới thiệu về bản thân, rồi sau khi các bạn cũng giới thiệu về bản thân các bạn nữa, rồi xong tự nhiên các bạn nghe con Tania nó giới thiệu về bản thân, nó nói về gia đình nó, tự nhiên các bạn hiểu. Nói trời, hôm nay cô dạy cho mình chủ đề này nè, rồi bây giờ mình nghe mình hiểu. Hưng phấn không? Quá hưng phấn luôn. Rồi từ khi mà các bạn nghe, các bạn mới bắt chước cái hơi thở của con Tania hồi nãy, các bạn mới nhép theo giống như cô nhép vậy đó. Rồi từ từ các bạn bắt chước nó, bắt chước những cái gì mà nó đúng với cái cảm xúc các bạn thì tự nhiên các bạn nghe hết. Rồi, với cái đoạn của level 2 này thì cái tốc độ, cái mức độ khó của cái đoạn nghe nó cao hơn một chút xíu nữa. Nó dành cho cái đối tượng là cũng học tiếng Anh rồi, lên chút xíu nữa. Và nó không nói về hiện tại mà nó nói về quá khứ, nghe nè.
In 1946. My name is Niall Kelly. And I was born in 1946. In a village called Malahide in Ireland. My father, Donald, was an engineer.
Was an engineer.
And Maeve, my mother,
My mother
was a nurse.
There were six people in our family.
My parents.
My three sisters and me.
My sisters were usually very noisy. But I was a quiet child. I wasn't happy at my first school. I wasn't good at maths or English. But I was good at sport, especially football.
I remember my best friends were two brothers called Jim and Adam.
And they weren't good at school. They were always very naughty in class. I also remember my favorite food. It was hot bread.
Các bạn có thấy khó hơn cái đoạn đầu chúng ta nghe không? Khó hơn. Đó là mức độ nghe được mở rộng lên tới mức thứ hai. Và bây giờ các bạn nghe cái đoạn mà nó lên tới mức thứ ba nha. Thì coi cái mức độ nghe nó khó hơn như thế nào. Yes, so it's right here. Okay, cool. Đợi chút nha. 26.1. Có cái file nha.
Joe.
The name of my favorite restaurant is Fish Kitchen. It's got a great location by the river. And when the weather's good, you can sit outside and the view is really nice. As for the food, the name of the restaurant is Fish Kitchen. So obviously people go for fish and chips. It's always busy and it's very friendly. There are always lots of families. I like it because I love fish and chips. It's not expensive. And it's a great place to go with your friends.
Tristan.
The second guy.
One of the fantastic things about living in London is that you can get food from all around the world. One of my favorite kinds of food is from Vietnam. Near where I work, there is a really good Vietnamese restaurant. I often go there for lunch. The cooks are all Vietnamese and they do all the cooking in front of you.
The specialty is bún chả, which is noodles with meat and chili and sauce.
The sauce is delicious. It's made with fish and vegetables. I love it. Kate, I don't like expensive restaurants.
My favorite place to eat isn't an expensive restaurant. It's my grandmother's house. She lives in a small town near where I live. I have lunch there every week. My grandmother always cooks a big lunch on Sunday for the whole family.
A typical dish for Sunday lunch is roast meat.
We usually have roast beef with potatoes and vegetables. I love eating there because I'm with my family.
The important thing is that my grandma always cooks with love, so I feel happy there. Các bạn thấy không? Rõ ràng á là khi mà cô nói tới cái đoạn thứ ba á là cô đuổi theo hết muốn không kịp rồi. Thì khi các bạn thấy là đuổi theo muốn không kịp có nghĩa là cái mức độ nói của nó sẽ càng tăng nhanh hơn. Và khi cái tốc độ nói càng nhanh chứng tỏ đó là cái tốc độ nói bình thường của người bản xứ. Đó, thì đối với cái người mất gốc á, khi mà người ta mới học tiếng Anh á thì rõ ràng những cái nguồn mà các bạn phải nghe phải là cái nguồn mà các bạn học để nói. Thì từ đó các bạn sẽ có thể nghe được những cái gì mà mình đã nói rồi. Và mình quay lại, mình sẽ nhận ra được nó. thì cô vừa minh họa cho các bạn về ba cái đoạn nghe. Và các bạn thấy đó, cái tốc độ bình thường là cái đoạn thứ nhất khi nói về bản thân là người mới học tiếng Anh thì mình không thể nào mà nói nhanh cho họ được. Mình phải nói chậm 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 và cô có thể đuổi theo được. Tới đoạn thứ ba rồi cô đuổi theo hết không nổi rồi. Thì chứng tỏ cái mức độ khó của nghe nó phải tăng lên như vậy. Và rõ ràng cái người mất gốc thì họ bắt đầu từ đây nè. Mà nếu mà cái giáo viên mà không phải dạy cho người mất gốc á, mà dạy bắt đầu từ đây nè, thì bảo đảm cái khúc này nè, nó bị hụt chân và các bạn sẽ cảm thấy là mất gốc, mãi mãi mất gốc. Và các bạn cũng không biết gì hết. Và các bạn nói tại sao tiếng Anh khó quá? Tại vì người ta không có bắt đầu từ đây cho các bạn, mà người ta bắt đầu ta dạy từ đây nè. Mà 90% trung tâm ở Việt Nam là bắt đầu từ đây. Tại sao? Tại vì cái khúc này nè khó dạy lắm. Khó dạy lắm, người không biết khó dạy lắm. Đó. Thế thì nói được, nghe sẽ hiểu. Và khi mà các bạn nghe và các bạn hiểu được rồi thì các bạn học thuộc lòng cái sự tự nhiên để diễn đạt cảm xúc. Cô lấy ví dụ cái đoạn đầu tiên chúng ta nghe về con Tania, nó nói về gia đình của nó. Thì tất nhiên giáo viên của các bạn hoặc là bản thân các bạn tự học phải học được cái cách nói về bản thân của mình. Rồi sau đó tự nhiên các bạn nghe cái đoạn này của con Tania, các bạn sẽ nghe được và các bạn hiểu được rồi. Và các bạn thấy có những cái câu nó sử dụng hay quá, các bạn muốn bắt chước cái sự tự nhiên của nó để diễn đạt cảm xúc. Hồi nãy có cái câu con Tania nó nói "It's difficult to make money but I love my job." Có nghĩa là thật là khó để tôi kiếm tiền nhưng mà tôi yêu cái nghề của tôi quá. "It's difficult to make money but I love my job." Và từ đó các bạn học thuộc lòng để diễn đạt cái sự tự nhiên của các bạn. Thế thì tóm lại, người mất gốc nói được thì nghe sẽ hiểu. Còn nếu mà nghe cái nguồn mà các bạn không có đem đi nói, bảo đảm nghe hoài nghe không hiểu. Người mất gốc mới học tiếng Anh không nghe nguồn tiếng Anh mà mình không nói, bởi vì các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ bị quên, hoặc là các bạn sẽ rơi vào tình huống là các bạn hiểu nhưng mà các bạn giống như bị câm vậy đó. Các bạn giống như là bị câm, như bạn không nói được. Tại vì bình thường cứ ngồi nghe không à, chứ không có nghe cái nguồn mà mình sẽ nói. Hiểu không? Người mất gốc mới học tiếng Anh không nghe. Không nghe. Nếu như các anh chị và các bạn không hiểu được ngữ cảnh của cái đoạn mình nghe nó ở đâu, cái điều này nó rất lớn. Ví dụ như nghe mà không phải là nghe vô tội dạ. Nghe không phải mở lên khùng điên gì cái ngồi cái nghe rồi hiểu, không phải. Nghe chúng ta phải hiểu ngữ cảnh. Ví dụ như cô nói với các bạn, chúng ta sẽ chuẩn bị nghe một đoạn của một người tên là Tania. Và Tania sẽ chuẩn bị nói về thời quá khứ của mình. Thì tự nhiên các bạn sẽ hình dung ra và tự nhiên cái xác suất của các bạn nghe hiểu nó sẽ nhiều hơn. Thế thì các bạn sẽ không nghe nếu như các bạn không hiểu ngữ cảnh của cái đoạn mình nghe là gì. Và điều này nó cũng vô cùng chính xác khi các bạn học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, hoặc là cái cách mà ngày xưa cô học á, đó là giáo viên không có set context, không có dựng lên cái ngữ cảnh, không có hướng dẫn cho học viên cái ngữ cảnh, mà bấm cái máy cassette, bấm cái bắt mình nghe. Và rõ ràng mình bị chới với, mình không biết mình nghe để làm cái gì, và mình không biết mình nghe để làm cái gì cho cái đề nữa. Mình còn chưa biết cái đáp án, cái chỗ trống nó nằm đâu nữa. Thế thì người mất gốc mới học tiếng Anh không hiểu ngữ cảnh, không hiểu nó nói đang nói về cái trường hợp gì, không nghe. Và khi dạy cũng vậy nè, phải xét ngữ cảnh cho học viên rồi thì mới nó mới nghe được. Người mất gốc mới học tiếng Anh nghe phải cố gắng nhớ tổng quát và chi tiết. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe đó thì không phải chúng ta ngồi lì đó để chúng ta nghe với hy vọng là chúng ta thấy chúng ta hiểu. Hiểu đúng không? Tôi hỏi lại nhớ không? Thế thì khi mà trong cái phương pháp mà người ta thiết kế cho học viên ấy, thì các bạn nghe, các bạn phải hiểu. Thứ nhất là hiểu ý tổng quát của nó nói cái bức tranh rộng là về cái gì. Thứ hai là hỏi chi tiết. Cô lấy ví dụ, cô hỏi là chúng ta nghe cái đoạn của Tania hồi nãy đó,
My name is Tania and I'm 26. I'm from Turkey. My parents are from Marmaris, a small town by the sea, but now we live in Istanbul. It's a big city, but the people are very friendly. Chúng ta nghe xong cái đoạn của nó. Xong rồi, cô hỏi các bạn. Chúng ta vừa nghe về sự thật hiện tại, thời thơ ấu hay là tương lai? Và tự nhiên các bạn nói với cô là nói về sự thật hiện tại, có nghĩa là các bạn hiểu một cách tổng quát. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn, how old is Tania? Tania nó bao nhiêu tuổi? Nãy nghe nhớ không? Làm gì nhớ? Cứ ngồi nghe, cứ lì ra ngồi nghe, không có để ý gì hết. Nhưng mà nếu mà bạn nào để ý thì sẽ nói, oh, she's 36 years old. Cô mới hỏi, where is Tania from? Các bạn sẽ nói, oh, she's from Turkey. Còn nhiều bạn không nhớ đó. Ok. Cô hỏi, does Tania have a brother? Con Tania nó có brother không? Nghe qua nó hiểu đó, nhớ gì không? Nếu mà ai nhớ sẽ nói là yes, she has. She has one brother. Các bạn hiểu ý cô nói không? Thế thì đối với người mất gốc không phải ngồi lì đó mà nghe. Nghe thì phải thấy được là mình nghe một cách tổng quát mình nhớ. Và mình chú ý vào cái thứ hai nữa là mình nghe mình nhớ chi tiết. Thì cái cách này á, nó giúp cho cái người mới bắt đầu học tiếng Anh á, tập với cái sự ghi nhớ khi mà nghe thông tin. Còn nếu không thì các bạn sẽ không có nghe được. Người mất gốc mới học tiếng Anh chỉ có thể nghe đơn phương hoặc tối đa là hai người nói mà thôi. Ví dụ đơn phương có nghĩa là cô nói các bạn hiểu. Tania nói về cái cuộc sống của Tania ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cái ông Neil Kelly đó, ông nói về thời thơ ấu của ông nói về ba mẹ của ông ngày xưa. Rồi mấy cái thằng con nhỏ hồi nãy nó nói về cái favorite restaurants, những cái nhà hàng ăn mà nó thích, đúng không? Thế thì các bạn có phải nghe là một người nói không? Đó. Khi mà tập nghe là nghe một người nói là dễ nhất. Và đó phải là cái nguồn nghe của người mới mất gốc, mới bắt đầu học tiếng Anh. Và tất nhiên chủ đề nó phải là những chủ đề gần gũi của người mới học. Ở góc độ là A0 lên A1. Hoặc là nếu như chúng ta nghe thì tối đa là chúng ta nghe hai người. Hai người nó sẽ là như thế này. Một người phỏng vấn, một người trả lời. Ví dụ như các bạn phỏng vấn cô, hey Lan, where are you from? Cô nói, oh, I'm from Vietnam. Oh, what is your favorite food? So my favorite food is spicy food. Where do you go on holiday? I usually go to the beach. I love beaches. No? Thì cái kiểu phỏng vấn như vậy tối đa là hai người thì các bạn mới có thể nghe được thôi. Cô cho một cái ví dụ. Những người mà luyện thi IELTS nghe không nổi. Tại sao? Tại vì trong cái bối cảnh nghe, nó cho nghe ba người. Là một cái người giáo sư dặn dò hai cái người học trò của mình về cho cái bình luận, về cái thảo luận, về cái bài luận là tốt hay không tốt. Các bạn thấy đi, cái nội dung tiếng Anh nó đã khó mà nghe cái cuộc nói chuyện của ba người lại càng khó để nắm bắt hơn về cái ý của ba người muốn nói gì. Đó là tại sao khi các bạn xem phim khó hiểu là tại sao? Tại vì cái cuộc nói chuyện đó không phải một người nói cho bạn nghe mà là rất là nhiều người tụ họp lại, có cái câu chuyện, có cái bối cảnh của họ. Tất nhiên liền chưa có khả năng hiểu. Người mới mất gốc không có khả năng hiểu. Nói gì với các bạn hiểu không nữa. Ok, so, và khi mà luyện nghe đó thì chúng ta sẽ nâng bậc. Nâng bậc thì tùy ở cái mức cấp độ mà sẽ có cái format nghe khác nhau. Ví dụ như hiện tại các bạn đang ở A0 hoặc là A1 á, thì khi mà nâng bậc thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ không có nghe hai người nữa mà các bạn nghe ba người. Và ba người đó họ không nói về những cái chủ đề cơ bản nữa mà họ sẽ nói về những chủ đề nó khó hơn, cao hơn. Thì cô vừa minh họa cho các bạn biết là cái sự nghe đó nó sẽ nâng bậc từ thấp cho đến cao. Đó. Chốt lại, người chưa học tiếng Anh ở cái mức độ A0 và A1 đó, muốn nghe được phải nghe cái nguồn mà mình sẽ nói. Bởi vì nếu mà nghe cái nguồn mình sẽ không nói, suốt đời bị câm, suốt đời nghe tiếng Anh được mà không có hiểu, không có nói được, rồi nghe xong mà không nhớ gì hết. Và cái người dạy tiếng Anh cũng vậy. Nếu mà muốn học trò mình nó bắt đầu nó nghe được, dạy nó nói trước, dạy nó nói từng từ trước, sau đó dạy cho nó cái ý đó, tự nhiên nó nghe cái đoạn giống như cái ý nó vừa nói, nó sẽ nghe được. Nghe càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào nó nghe cái đoạn mà nó nói xong rồi đó, nó hiểu xong rồi đó, nó nghe càng nhiều càng tốt những cái đoạn nó hiểu á, thì tự nhiên nó sẽ tạo dựng được cái thói quen. Và nói chuyện với người nước ngoài chỉ khi nào nó đủ tự tin và nói với cái người nước ngoài đó. Nếu như người nước ngoài đó bắt buộc phải nói chậm lại, chịu nương và giúp đỡ cái người mới bắt gốc thì mới hy vọng nó nghe được. Còn không thì không. Còn nghe nhạc, nghe nhạc đối với mấy người mất gốc á, thì có thể nghe được những cái bài đại khái đó. Love is a na, 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 na. You make me smile, make me cry, make me feel the love is true. You're always by my, my side, I don't want to say goodbye. Thật, cái kiểu mấy cái bài hát đó thì nghe nó hiểu lại, còn không thì gọi là rap của Snoop Dogg là hết hiểu luôn. Ok, còn xem phim không phụ đề thì chắc có cái mấy cái phim mà của Disney đó, mấy cái phim mà dễ ẹt, phim Lion King đó, thì mới hiểu được vua sư tử rồi đó, you know. Còn BBC, CNN thì thật sự là cái thể loại này là nghe người mất gốc nghe không hiểu đâu, you know. Chừng nào mà mất gốc cũng hiểu đúng không? Ghi hết trơn cái phụ đề của nó ra, xong rồi dịch nghĩa, dịch phát âm được, học thuộc thì nói là được. Nhưng mà cẩn thận, tại vì học làm chi, nghe làm chi, cuối cùng không có nói lại thì học làm chi cuối cùng cũng quên thôi. Ok, và cô vừa minh họa cho các bạn về ba bậc, các bạn thấy được cái sự tăng tốc của cái tốc độ của những cái level cao đó. Ok, nói được thì nghe sẽ hiểu, nghe hiểu rồi học thuộc lòng từ cái phần nghe đó đó, để bắt chước copy những cái câu mà nó mang cái ý tự nhiên. À, tôi khó kiếm tiền, nó khó kiếm tiền nhưng tôi thích công việc của tôi. It's difficult to make money but I love my job. Đó, rồi thành câu của bạn rồi đó. Rồi, mới học mất gốc, mới học tiếng Anh không nghe nguồn mình không nói, bởi vì không nói nghe xong hiểu nhưng mà không nói được. Người mất gốc mới học tiếng Anh không nghe nếu không hiểu ngữ cảnh, không hiểu ngữ cảnh như dịch nghe sóng. Rồi thầy cô mà dạy mà không có set context, không có dẫn dắt ngữ cảnh cụ thể, học trò nó còn chưa biết cái lỗ điền chỗ trống ở đâu nữa là hết giờ. Ok, nó lỗi tại ai? Lỗi tại thầy cô, lỗi tại cô nè. Ok, rồi người mất gốc mới học tiếng Anh nghe phải cố gắng nhớ thông tin, nhớ lần đầu tiên nhớ tổng quát, lần thứ hai cố gắng nhớ chi tiết, làm sao tập nhớ chứ phải ngồi chơi chơi ra em hiểu cuối cùng hỏi không nhớ gì trơn, giống như ngồi nói chuyện với người nước ngoài cuối cùng hỏi nó tên gì không biết. Ok, so và cái người, cái nguồn nghe cho người mất gốc á, các bạn thấy chỉ là cái nguồn nghe đơn phương thôi, hoặc là cái nguồn nghe giữa cái cuộc nói chuyện đơn giản giữa hai người nói với nhau thôi. Để các bạn thấy, nếu như mà lên trên cao cái cuộc thảo luận ba người, hoặc là cuộc thảo luận về những cái vấn đề khoa học, lịch sử, khảo cổ, kinh tế là bảo đảm là người mất gốc là nghe hết nổi rồi. Ok, thế thì muốn làm được như vậy thì phải nâng bậc, mà muốn có bậc cao thì chúng ta phải dậm từ cái bậc thấp. Chúng ta muốn bắt đầu từ cái A2, B1 thì chúng ta phải dậm từ A0, A1, A1+. Còn nếu mà dạy cho các bạn và các bạn học, các bạn nhào vô chưa biết gì hết, các bạn học ngay cái nguồn A1+, các bạn chế giới là tiêu tùng. Ok, và đó là cái phần mà cô giải thích cho các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ học nghe như thế nào. Và cô nói luôn với các bạn, đó là cái cách này là cái cách cô thấy cái sự hiệu quả của nó, và cô đã thiết kế cái giáo trình để dạy theo cái lộ trình như vậy. Những bạn mà đang xem, đang học trực tiếp tại trung tâm Talk to Miss Lan, hoặc là đang học khóa học online của cô, các bạn cứ yên tâm học đúng theo lộ trình mà cô đã đề ra và không cần lo lắng gì hết, thì các bạn sẽ thành công. Nhưng mà phải làm đúng nha. Nó là những cái cô đang nói với các bạn, đừng có lo lắng, đừng có lấy tùm lum tùm la học nữa. Cô nói cho các bạn hiểu cái phương pháp và cái sản phẩm các bạn đang sử dụng, nó đính, nó xuất phát từ những cái phương pháp cô đã chọn lọc cho các bạn. Và cô biết chắc cái phương pháp đó sẽ hiệu quả với các bạn rồi, nên cứ học theo thôi. Chứ không phải nghe cô nói rồi bắt đầu tìm cái nguồn hợp sức của mình, nghe tùm lum tùm la hết rồi không có nói được nha. Đó, thì cái phát âm lúc nào cũng là cái quan trọng nhất. Đó là tại sao cô lúc nào cũng gọi là đề cập cái sự quan trọng của phát âm. Nhưng mà các bạn thấy đó, ôm cái khóa phát âm hoài không có nói được cái gì trên á. Ok, nhưng mà phát âm chuẩn, nói chuẩn, nghe sẽ hiểu. Ok, và mất gốc đây là level 1. Tiếp theo nâng bậc level 2, và tiếp theo nâng bậc level 3. Thì những cái điều mà cô nói nó tương ứng với cái sự thiết kế từ A1, dưới A1 cho đến A1+, thì bắt đầu A1 các bạn đạp lên để đi lên trên cao luôn. Thì các bạn sẽ có thể hiểu được những gì mà mình đã nói được rồi. Nghe lại sẽ hiểu, phần còn lại là bắt chước thôi, you know. Và khi các bạn có đủ cái lượng tiếng Anh để chơi rồi, tự nhiên ngồi như vậy nghe người ta nói chuyện sẽ nghe được. Nhưng mà đó không phải là chuyện bây giờ. Các bạn phải bắt đầu bây giờ đi. Còn ngồi mà nghe không thì không được. Các bạn đang xem video livestream này, nếu đang học tại Talk to Miss Lan, hãy nghe lời cô nói và hãy học. Tao kêu bằng overlearning đó, chiến đấu, cháy hết mình với giáo viên trong lớp. Còn các bạn đang học online của cô, cháy hết mình với cái bộ online, thực hiện những cái activities và đăng ký coaching với cô nếu các bạn muốn cô kiểm tra trình độ, và bắt cặp với nhau luyện tập ở trong nhóm. Ok, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Thì hôm nay là lần đầu tiên cô chia sẻ về chủ đề làm sao nghe được để hiểu cho người mất gốc mà nó cứ bị trục trặc kỹ thuật hoài. Cô hy vọng là các bạn sẽ có thể hiểu được những cái điều mà cô nói. Nếu các bạn thấy hiểu và thấy hữu ích thì hãy chia sẻ cho người mà cần hiểu, chia sẻ cho cô một like. Và các bạn có sáng ra được cái gì không thì cho cô hay nha. Và cô sẽ gặp các bạn lại ở cái chủ đề tiếp theo, chủ đề nó thú vị hơn. Ok, còn nếu các bạn muốn đặt mua khóa học thì các bạn có thể inbox vào fanpage bây giờ, hoặc là nhắn tin vào số điện thoại 0907405003. Các bạn có thể mua khóa học từ từ theo từng khóa lẻ, hoặc là ai có điều kiện thì mua theo từng combo. Có điều kiện thì mua hết nguyên bộ cơ bản luôn để dành học. Cô chào các bạn và cô sẽ gặp các bạn lại ở video sau nha.